Ai loi de calendum cantare van, Gesù cantai lam promian. Vadum in lam cia cum iauta vui ha, nai tutai langai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thăm ân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Để mở đầu cho chương trình truyền thông của chúng tôi hôm nay, kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống đạo trong đời sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. Đề mục hôm nay là Kinh Thánh dạy gì về gia đình. Thưa quý thính giả, khi đọc Kinh Thánh, chúng ta được an ủi rất nhiều và cảm thấy Chúa thật là gần gũi với chúng ta. Qua những câu Kinh Thánh, chúng ta cảm nhận rằng Chúa an tường mọi hoàn cảnh của con người vì Ngài đã giáng thế làm người, chịu mọi khổ đau và cuối cùng gánh vác tội lỗi cho nhân thế. Tuy rằng thời gian Ngài ở thế gian không lâu lắm và Chúa Giêsu không hề lập gia đình, nhưng lời dạy dỗ của Chúa qua các môn đồ của Ngài thật là xác thật và hữu ích cho đời sống tâm linh của mỗi một gia đình, mỗi một cá nhân trong nhà Chúa. Như trong sách Thi Thiên, đoạn 128 từ câu 1 đến câu 4: Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì người sẽ hưởng được công việc của tay mình, được phước và may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thạnh mậu, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào như những chồi ô liu. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Và trong sách Cô-lô-se đoạn 3 câu 18, Chúa truyền: Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình y như điều đó theo ý Chúa đáng phải nên như vậy. Đối với các bậc làm cha mẹ, Chúa dạy trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6: Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu khi về già cũng không lìa khỏi nó. Và trong sách Phục Truyền đoạn 6 câu 6: Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở lại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi. Còn trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4, Chúa dạy: Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, mà hãy dùng mọi sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Cha mẹ cũng phải làm gương cho con cái bằng sự thảo kính cha mẹ mình, tức là bậc ông bà của chúng, vì đó là điều răn thứ 5 trong 10 điều răn của Chúa ghi trong sách Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 20 câu 12: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Bởi vì như trong sách Châm Ngôn đoạn 17 câu 6 có nói: Mão triều thiên của người già ấy là con cháu, còn vinh hiển của con cái ấy là ông cha. và Thi Thiên 127 câu 3 đến câu 5 chép: Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung ấy là phần thưởng. Và trong 1 Ti-mô-thê đoạn 3 câu 4 câu 5 thì dạy: Phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì như trong Châm Ngôn đoạn 23-24 nói rằng: Cha người công bình sẽ có sự vui vẻ lớn, và người nào sanh con khôn ngoan sẽ được vui mừng nơi nó. Nói về đạo lý giữa vợ chồng, Kinh Thánh dạy: Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lè lẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu kín ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau dồi giường ấy. Nếu các chị em làm điều lành thì không sợ chi hết mà rối trí. Còn hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không làm điều gì rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Thưa quý thính giả, bởi những sự dạy dỗ trên đây, ta có được sự nương cậy lớn nơi Thiên Chúa, cũng là đấng từ phụ nhân lành. Sự nương cậy này càng được lớn hơn khi Chúa hứa trong sách Ê-sai đoạn 54 câu 13 rằng: Hết thảy con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn lắm. Chúng con xin hết thảy kính tạ ơn Chúa cho lời hứa tốt đẹp này, và nguyện xin Chúa Thánh cho chúng con được ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Kính thưa quý vị, tàu ngầm Kursk của Nga là một chiếc tàu chiến lược nguyên tử chạy bằng nhiên liệu hạt nhân với sức nặng 24.000 tấn. Đây là một chiếc tàu ngầm nguyên tử lớn nhất và tối tân nhất trong số hạm đội của Nga. Tàu này trang bị một cái hệ thống phóng thủy lôi lợi hại nhất và có khả năng phản kháng nguyên tử mạnh mẽ nhất. Một thủy thủ đoàn thiện nghệ tài giỏi nhất gồm có 118 người. Tàu đang trên con đường thực hiện một công vụ bí mật quan trọng của Bộ Quốc phòng Nga và đến vùng biển Barents, Tây Bắc Nga, thì là bị nổ trong phòng trang bị phóng thủy lôi. Sau khi vụ nổ thì tàu bị nước vào và chìm sâu dưới đáy biển cách mặt biển 108 thước. Sau 9 ngày đêm với sự đáp ứng của nước Anh, nước Mỹ và Na Uy, cũng như tận dụng hết khả năng kỹ thuật và nhân lực của Nga Xô trên 3.000 người để cứu 118 thủy thủ đoàn, nhưng cả thảy đều vô hiệu quả, không một ai sống sót cả. Bây giờ trên con đường đã kế hoạch trục tàu và lấy xác các thủy thủ với một kinh phí lên đến 100 triệu Mỹ Kim và phải mất một thời gian là một năm trường mới có thể hoàn tất. Đề đốc Vyacheslav Bofor và tư lệnh hạm đội Bắc Hải của Nga Xô đã tuyên bố trong một buổi tưởng niệm thả hoa xuống vùng biển Barents với lời lẽ như sau: hạm đội Bắc Hải đã đánh mất một tìm thủy đỉnh lớn lao nhất, tin tưởng nhất và trông cậy nhất trong khả năng chiến lược nguyên tử, và đồng thời đã đánh mất đi một thủy thủ đoàn tài giỏi nhất. Thưa quý vị, anh chị em thân mến, ngoài cái bài học mà tôi đã nêu ra trong tuần trước về cái thảm họa của chiếc tàu ngầm Nga bị chìm, hôm nay tôi kể lại chuyện tai nạn của chiếc tàu ngầm đó để rút tỉa một bài học đính đáng khác là trên đời này, thưa quý vị, dầu cho khả năng chiến lược nguyên tử hay quyền lực áp đặt của chính phủ hoặc lực lượng quân sự hùng hậu hoặc sức mạnh hậu thuẫn của tiền tài của cải, đều không có cái gì là tin tưởng nhất, trông cậy nhất hay hãnh diện nhất và không có thể tồn tại. Quý vị sẽ hỏi tôi tại sao vậy? Thưa quý vị, chúng ta hãy đọc lời của Đức Chúa Trời để tìm câu giải đáp một cách xác thực. Trong Thánh Kinh Tân Ước thì Đức Chúa Trời đã phán dạy như thế nào? Ngài phán dạy trong sách Giăng thứ nhất đoạn 2 câu thứ 17 như sau: vả thế gian với sự tham dục đó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Thưa quý vị, vả thế gian và mọi sự việc ở trên thế gian này, dù lớn hay nhỏ, dù tin tưởng đến đâu đi nữa, rồi trong một giai đoạn sẽ qua đi. Bởi vì lời Đức Chúa Trời là lời hàng sống, là lời linh nghiệm vô cùng, Ngài phán thì chắc chắn ứng nghiệm, và đó là lẽ thật hàng sống của Đức Chúa Trời. Thế gian với sự tham dục của nó đều sẽ qua đi. Thế gian với sự tham dục nó đều sẽ qua đi. Nhưng khi nào? Thế gian với sự tham dục nó đều sẽ qua đi. Thưa quý vị, khi chúng ta gặp thảm họa, lúc chiến tranh hay là tai ương xảy đến. Để chứng minh điều đó, tôi xin thưa cùng quý vị một thánh sử ghi lại trải qua biết bao nhiêu thế kỷ vẫn còn có hiệu lực và vẫn còn nhắn nhủ với chúng ta mỗi người trong cái bài học này. Thánh Kinh Cựu Ước có ghi lại rằng tại tông xứ Uxer có một người tên là Job. Người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Ở đây nói về Job là một con người là trọn vẹn. Chưa có ai mà tự xưng mình được trọn vẹn, và chưa có ai gọi là trọn vẹn. Nhưng ở đây Đức Chúa Trời đã cho tôi tớ của Ngài ghi chép rằng ông Job là người trọn vẹn, là người ngay thẳng, là người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi địa ác. Đó là chúng ta thấy cái tinh thần đạo đức của Job. Bây giờ kể đến người sanh được 7 con trai và 3 con gái, có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và tôi tớ rất nhiều. Và người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Một gia đình như Job, 7 con trai, 3 con gái, như vậy là giàu con. Mà ngoài cái giàu con ra, thưa quý vị, Job còn giàu của, nghĩa là có 1.000 chiên, có 3.000 lạc đà, có 500 đôi bò, 500 lừa cái và tôi trai tớ gái trong nhà rất nhiều. Đối với danh tiếng của Job ở tại xứ Uxer, là như thế nào. Người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Thưa quý vị, là một con người sống trong xã hội, cái thứ nhất được Đức Chúa Trời cho là một người trọn vẹn, thì đó là một niềm hãnh diện lớn lao nhất, quý báu nhất. Và con người vừa là giàu con vừa là giàu của, đó là một may mắn nhất. Và đồng thời ông ta giữ một cái địa vị quan trọng hơn hết ở trong xã hội trong thời lúc bấy giờ. Nhưng thưa quý vị, cái danh dự đó, cái tiếng tăm đó, cái của cải đó, cái sự giàu có con và của cải đó còn được bao lâu? Ở đây chúng ta hãy nghe, cũng ở trong Thánh Kinh Cựu Ước nói đến phần thứ hai của cuộc đời ông Giáp như thế nào. Sáng một ngày kia, khi các con trai và con gái người đương ăn và uống rượu trong nhà anh cả chúng nó, thì một sứ giả đến báo tin cho Giáp rằng bò đương cài, lừa đương ăn gần bên cạnh. Thì dân Sê-ba xông vào chúng nó, đoạt cướp đi và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ. Chỉ còn một mình tôi thoát khỏi đạn, báo tin cho ông. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái tai ương, cái thảm họa xảy đến cho ông Giáp. Người này còn đưa nói thì một người khác đến bảo rằng lửa của Đức Chúa Trời từ ở trên trời giáng xuống thiêu hủy chúng nó đi, là chiên và các bầy ở trong chiên. Chỉ còn một mình tôi thoát khỏi đạn, báo tin cho ông. Không chỉ những lừa, không chỉ những bò, mà cả bao nhiêu ngàn bầy chiên cũng đều lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt trong nháy mắt, trong chốc lát. Người này còn đưa nói thì là một kẻ khác chạy đến báo rằng dân Canh Đê phân làm ba đạo, xông vào lạc đà cướp đoạt đi và lấy gươm giết các tôi tớ. Chỉ còn một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Vâng, không chỉ những bò lừa chiên mà còn bầy lạc đà cũng đều bị cướp đi hết. Người này còn đưa nói thì một kẻ khác chạy đến bảo rằng các con trai và con gái ông đương ăn uống tại nơi nhà của người anh cả của họ. Thì kìa, một ngọn gió lớn từ phía bên kia sa mạc thổi đến, làm cho bốn góc nhà rung rinh, nhà sập xuống đè chết các người trẻ tuổi. Chỉ còn một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Thưa quý vị, chỉ trong chốc lát, chỉ trong nháy mắt, thảm họa đã xảy đến cho gia đình của ông Giáp. Tài sản của ông đã mất đi, và con trai con gái của ông hết thảy là 10 người đều chết ở trong một trận gió lốc dữ dội. Giáp nghe như vậy bằng xé áo mình và cạo đầu, đoạn sắp mình xuống đất mà thờ lại và nói rằng: tôi trần truồng lột khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va ban cho, Đức Giê-hô-va lại cắt lấy. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chúng ta phải khâm phục cái tinh thần, cái thái độ, cái lập trường, sự nhận thức của ông Giáp. Dầu cho của cải của ông ta mất đi hết, dầu cho con trai con gái của ông ta bị chết đi, ông ta ý thức được rằng Đức Chúa Trời cho, Đức Chúa Trời cắt lấy. Và ông ta chỉ có một thái độ là tạ ơn Đức Chúa Trời. Bởi vì ông ta biết được rằng vì mọi sự trong thế gian này, như lời Đức Chúa Trời đã phán bảo, sẽ qua đi bằng cách này hoặc bằng cách khác. Thưa quý vị và các bạn thân mến, là người Việt Nam, chúng ta đã từng trải cái kinh nghiệm ở trong quá khứ, đã có một bài học quá đắt cho cuộc đời của chúng ta. Bao nhiêu người trước năm 75 đã kiên cố một gia đình, đã củng cố một sự nghiệp cho tương lai. Đừng một cái biến cố chiến tranh xảy ra năm 75, chúng ta phải thoát đi trong hai bàn tay trắng. Chúng ta vượt biên với hai bàn tay không của cải. Và thưa quý vị, danh tiếng, chức nghiệp, địa vị qua đi, thế gian. Với sự tham dục đó đều sẽ qua đi, không phải chỉ những khi gặp thảm họa, chiến tranh hay là tai ương, mà nó sẽ qua đi khi nào? Khi con người chết. Khi con người chết. Ở đây chúng ta một lần nữa lắng tai nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời về cái điểm này trong Thánh Kinh Tân Ước, Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu thứ 7: chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Trần truồng lọt khỏi lòng mẹ thì cũng trần truồng trở về ở trong bụi đất. Chúng ta không đem theo gì được. Như vậy của cải thế gian và những gì thuộc về thế gian, nếu không qua ly bê tai ương, nếu không qua đi bởi thảm họa hay là bởi chiến tranh, thì thưa quý vị, đến khi chết chúng ta cũng không đem theo được. Bởi vì tất cả cái của cải đó nó chỉ là một cái phương tiện để chúng ta có thể sử dụng ở trong khoảng thời gian tạm sống ở trên đất này mà thôi. Vì thế gian với sự tham dục đó đều sẽ qua đi, không phải chỉ những trong thảm họa, trong chiến tranh, trong tai ương hay là đến khi chết. Nếu chúng ta may mắn còn sống mà ngày cuối cùng là cái ngày Chúa Giêsu sẽ trở lại trần gian này, thưa quý vị, tất cả của cải, tất cả những gì thuộc về đời này đều sẽ qua đi, như lời Chúa phán ở trong Thánh Kinh mà tôi sẽ đọc cùng với quý vị trong giờ phút này. Xong lẽ ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vâng, thưa quý vị, ở trong ngày mà Chúa Giêsu sẽ trở lại, đất và mọi công trình ở trên đất đều sẽ bị đốt cháy cả, đều sẽ bị qua đi cả, đều sẽ bị tiêu tán cả. Cho nên chúng ta không thể tin tưởng cái gì là mạnh mẽ nhất ở trên đời này. Chúng ta cũng không thể để hết cái tâm tư ý tưởng của mình và trông cậy vào những cái gì mà chúng ta cho đó là lớn lao nhất, là vĩ đại nhất, là tin tưởng nhất thuộc về đời này. Bởi vì tất cả đều sẽ qua đi, và trong ngày mà Chúa Giêsu trở lại, mọi công trình ở trên đời này, dù là quân sự, dù là xã hội, dù cho bất cứ trong lĩnh vực nào, thưa quý vị, đều sẽ bị tiêu tán, đều sẽ bị qua đi. Vậy thì điều gì vẫn chắc còn lại khi thế gian và sự tham dục của nó qua đi? Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Đây là một vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Vì chúng ta còn có thời giờ để suy nghĩ, chúng ta còn có thời giờ để nhận thức, chúng ta còn có thời giờ để có thể tìm hiểu. Khi mọi sự trong thế gian này với sự tham dục của nó đều sẽ qua đi, thì điều gì vẫn chắc còn lại? Lời của Đức Chúa Trời phán: ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ còn lại đời đời. Ai, bất cứ người nào làm gì, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời đời. Ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? Lời của Đức Chúa Trời giải đáp cho chúng ta cái câu hỏi đó. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Ý muốn của Đức Chúa Trời là khiến chúng ta, mỗi một người còn sống động trên đời này, phải sống một đời sống nên thánh, phải được thánh hóa. Có nghĩa là phải lánh xa sự ô uế. Sự ô uế này là tội lỗi. Lánh xa tội lỗi, phải thánh, sống đời sống thánh hóa. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài còn phán tiếp rằng mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Chúa luôn luôn tôn trọng cái địa vị của chúng ta, cái danh dự của chúng ta. Cái địa vị danh dự đó không phải là giàu có, tiếng tăm, làm lớn trong xã hội, mà cái địa vị danh dự mà Đức Chúa Trời mong mỏi, đòi hỏi và muốn chúng ta cảm nhận được là gì? Là cái giá trị, cái địa vị, cái danh dự trong Đức Chúa Jesus Christ qua cái đời sống thánh hóa của chúng ta. Dân sự của Chúa là những người khôn ngoan vì biết rằng thế gian với sự tham dục đó đều sẽ qua đi. Cho nên họ quay về với Chúa, tìm kiếm ý muốn của Ngài và làm theo cái điều răn dạy của Chúa để sống một cuộc đời với Chúa Giêsu, cùng bước đi với Ngài trong đời này và cùng bước với Ngài vào ở trong cõi thiên quốc.
Lòng ước mong từ đáy tim con xin dâng lên, lòng ước mong làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời, con ước mong.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.